Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp Thoại tập 99, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần kết, tức là cái bài kệ kết của Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và các phần nghi thức tiếp theo ở trong bộ kinh này. Như vậy, về cái phần chính văn kinh ấy, chúng ta thấy là hôm qua chúng ta đã học đến khi mà đến cái đoạn mà Đức Phật khi nói kinh này xong á, thì có hằng hà sa các chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ và Quỷ Thần á, để hoan hỉ. Và các vị đại chúng thì ở trong kinh này nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như thế xong á, thì hoan hỉ, tín tọ phụng hành, chấp tinh cung kính, đỉnh lễ mà thoái lui á. Thì đến đấy tức là hết đoạn văn kinh, hết đoạn chính ở trong cái bộ kinh đó. Nhưng mà để tóm tắt lại, đây là cái đoạn người dịch. Người dịch muốn tóm tắt lại cái phần kinh đó để cho chúng ta dễ hiểu. Tức là cái đoạn cái bài kệ sau mà chúng ta thấy là Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng hết quyển hạ đó. Đó. Mà chúng ta thấy như có 14 dòng đó. 14 dòng, mỗi dòng là 5 chữ. Cứ theo kinh bản thể của Bồ Tát Địa Tạng, xem xét các nghiệp nhân đuôi mù điếc ngọng câm đều kiếp trước gây nên, nay dốc lòng sám hối, cung kính lễ Địa Tạng, đọc tụng Đại Thừa Kinh, được công đức vô biên thật chẳng thể nghĩ bàn. Nguyện đem công đức ấy cầu sinh về Tịnh Độ, diệt hết mọi nỗi khổ, quyết định sẽ thành Phật đó. Đó. Đây là lời người phiên dịch. Còn kinh chính văn thì đến cái đoạn hôm qua đó là hết. Nhưng đây là lời người phiên dịch, tức là các pháp sư phiên dịch. Ngày xưa họ đúc kết lại, đúc kết lại trong cái phẩm, trong cái quyển hạ. Quyển hạ này Đức Phật muốn nói cái gì? Thì Đức Phật nói, đúc kết lại là cứ theo kinh bản thể của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy kinh này là có ba tên đúng không? Có ba tinh. Đó. Kinh ba tên thì cái này là lấy một tên là kinh bản thể nguyện lực đó. Nói đầy đủ là kinh bản thể nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng đó. Nói về cái gì? Đức Phật nói là xem xét các nhân, các nghiệp nhân của chúng sinh là đuôi này, mù này, điếc này, ngọng này, câm này. Đuôi tức là sao? Đuôi với mù nó khác nhau cái gì các Phật tử biết không? Hả? Có ai phân biệt là đuôi với mù nó khác nhau cái gì không? Hả? Có ai phát hiện ra không? Đuôi tức là nó gì ạ? Nó mình gọi là gì ạ? Gọi là mình gọi nôm na gọi là mới là chột thôi đúng không? Nó gọi là nó có nghĩa nó vẫn còn gì ạ? Mắt nhắm mắt mở, hoặc là nó có thể là nó vẫn nhìn thấy một chút nhưng mà lờ mờ thôi, gọi là gì? Gọi là đuôi. Đó. Hay còn gọi là gì, là chột. Chột tức là một mắt gì, mắt to, mắt nhỏ, hay là một mắt nhìn thấy, còn một mắt không nhìn thấy. À, đấy gọi là, người ta gọi là đuôi, hay còn gọi là chột. Còn mù á, thì có thấy gì nữa không? Đã gọi là mù, mù tức là không còn thấy gì nữa, không còn thấy gì nữa. Có thể có những người chúng ta nhìn thấy, có con mắt của họ vẫn có đấy. Vẫn nhìn thấy con mắt nhưng họ không nhìn thấy một cái gì cả. không nhìn thấy đường, không nhìn thấy bất cứ sự vật hiện tượng gì ở bên ngoài, đó gọi là mù, mù hẳn. Còn những người còn thấy lờ mờ, hoặc là một mắt có mắt không vân vân đó, thì đó gọi là đui hay gọi là chột. Thì chột có nghĩa là chột, nếu mà nói về cây cối tức là nó lên được một tí ra khỏi mầm rồi bị cái con kiến hay con sâu nó ăn, thế là nó bị chột, nó không lên được nữa, nó gọi là chột. Đó. Mù điếc, điếc thì dễ biết rồi đúng không? Ngọng, người ngọng tức là thế nào? Người ngọng có nghĩa là hoặc là ngắn lưỡi, hoặc là bị bệnh về thanh quản của họ. Thanh quản của họ phát không ra đồng thanh, họ nói nó ngọng líu ngọng lô, không nghe thấy cái gì cả. Ví dụ như là chúng ta muốn nói pháp cho họ nghe, chúng ta học, chúng ta hiểu đấy, nhưng mà muốn nói cho họ nghe, muốn truyền tải cái tâm và cái sự hiểu biết của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta, cái sự hiểu biết của chúng ta cho người khác nghe, mà chúng ta bị ngọng, ngọng líu ngọng lô ra, nói họ có nghe được không? Không. Nói câu này nó là gì? Họ lại hiểu ra câu khác vì họ không nghe được. Đó. Cho nên tiếp xúc với người nói ngọng, nói lắp nó khác nha các vị nhé. Nói lắp thì họ vẫn gì? Vẫn nói ra được. Ví dụ như là họ nói là cái đưa cho tôi cái cốc. À, nó mãi thì họ vẫn ra được là cái gì? Cái cốc. Nhưng còn ngọng á thì hơ chả biết cái gì cả. Đó, đó gọi là gì? Là ngọng. Còn cái kia họ vẫn nói là, mà nói lắp thì họ đưa cho tôi cái. Mãi thì họ vẫn bung được ra cái cốc và mình hiểu được, à cái cốc. Còn cái người mà ngọng thì cứ ấm má ấm bờ, hơ kiểu như thế, chả biết họ nói cái gì. Câm. Câm nghĩa là sao? Câm nghĩa là cái mà họ hơ cũng không nói được nữa. Và họ chỉ cứ ô. Đã kiểu như thế. Đó. Họ đòi cái gì ô. Và chúng ta hỏi họ cái gì họ cứ ô. Thậm chí mà chúng ta họ thì bảo chúng ta là đưa cho tôi cái cốc, nhưng mình không đưa cho họ cái cốc. Mà mình lại hiểu nhầm ý họ, mình đưa cho họ cái khăn. Trong khi đó họ đang khát nước, họ đòi uống nước. Thì chúng ta lại đưa cho họ cái khăn để rửa mặt, thì họ cáu lên, họ bảo ô. Đó. Thế cái kiểu đó là kiểu gì? Gọi là câm. Vân vân. Tất cả ở đó Đức Phật nói là trong Kinh Địa Tạng này nói là đều do gì? Do nhân, nghiệp nhân của đời trước vậy. Không phải tự nhiên mà gì? Mà đuôi. Không phải tự nhiên mà mù, không phải tự nhiên mà điếc, không phải tự nhiên mà ngọng, không phải tự nhiên mà câm, không phải tự nhiên mà què quạt, không phải tự nhiên mà bệnh tật, không phải tự nhiên mà giàu có, không phải tự nhiên mà xinh đẹp, không phải tự nhiên mà có trí tuệ. Tất cả trong kinh nhân quả Đức Phật nói đều là do nghiệp nhân đời trước mình tạo vậy. Và đặc biệt trong Kinh Địa Tạng này Đức Phật nói rất rõ về cái nhân đó, đôi mù điếc ngọng câm, ba cái chấm đó, tức là vân vân. Giàu nghèo, sang hèn, què quạch, bệnh tật, khỏe khoắn, vân vân đó đều là do cái nghiệp nhân tự mình tạo ra. Đó. Cho nên á, nay gặp Kinh Địa Tạng rồi, Đức Phật nói là gặp Kinh Địa Tạng rồi, gặp Bồ Tát Địa Tạng rồi, đó là một đại phúc đức, một đại nhân duyên. Và chúng ta nhất tâm tín thọ phụng hành đối trước chánh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà dốc lòng cung kính cúng dường, đối trước kinh điển Bồ Tát Địa Tạng mà nhất tâm ấn tống, san khắc băng đĩa giảng và phát phân phát cho mọi người được nghe, họ được hiểu, họ được phát bồ đề tâm, được bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, ấn tống kinh sách để phân phát cho mọi người cùng được đọc tụng, cùng tiêu trừ nghiệp chướng và cùng được giải thoát, đó là hành Bồ Tát đạo. Mới chỉ một năm trời thôi mà chúng ta thì bộ kinh này của chúng ta sau khi mà ấn tống ra, chúng tôi hội tập lại và chúng ta ấn tống ra, phát tâm ấn tống ra, cứ kêu gọi bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ví dụ muốn ấn tống khoảng 1.000 hoặc 5.000 cuốn, chỉ một thời gian ngắn thôi lại có các Phật tử cúng 1.000 hoặc 5.000 cuốn, hoặc nhiều người góp lại đủ 1.000 hoặc 5.000 cuốn để lại phát tâm cúng dường cho các Phật tử đọc tụng. Đây tôi nói là cúng dường chứ không gọi là bố thí kinh nhé. Tôi gọi là cúng dường kinh. Các quý vị nào mà phát nguyện xin bộ kinh này về, thỉnh bộ kinh này về để đọc, chúng tôi đều bảo là cúng dường. Vì pháp bảo không thể gọi là bố thí được. Pháp bảo của Phật gọi là chúng tôi, các vị đọc kinh này thì các quý vị đều sẽ thành những vị Bồ Tát, những vị Phật tương lai. Cho nên chúng tôi nói là cúng dường các quý vị để các quý vị đọc. Vì các Phật tử đến thì cũng để cúng dường để ấn tống. Thì chúng tôi là người ở nhà chùa thì cũng là cái trung gian, trung chuyển để tạo phước cho các quý vị, tạo phước cho người cúng dường kinh, và cũng đồng thời là gì, cũng tạo phước cho người đọc kinh. Và người đọc kinh á thì họ lại có công đức, sẽ trở trong tương lai, sẽ trở thành những vị Bồ Tát, những vị Phật trong tương lai. Cho nên chúng tôi mới gọi là cúng dường, đem cúng dường những bộ kinh này cho các quý vị đọc, đặc biệt không bán. Tất cả kinh sách văn hóa phẩm ấn tống ở trong chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên chúng ta là không bao giờ bán, chỉ đem cúng dường thôi. Các Phật tử chúng ta ai thỉnh thì có tùy hỷ vào cái hòm công đức ấn tống kinh sách, thì cũng lại để ấn tống kinh sách để cúng dường cho những người mới đến chùa, cho những người chưa được gặp bộ kinh này, họ được gặp thì họ có để đọc tụng. Và chúng ta thấy mới cho một năm, các Phật tử là tình nguyện, các Phật tử đây là tình nguyện, tình nguyện đọc bộ kinh này, thọ trì đọc tụng bộ kinh này. Chứ nếu mà chúng tôi in xong chúng tôi mang ra các hiệu sách chúng tôi bán, gửi họ bán cho, mà bảo bán được khoảng 2, 3, 4, 50 nghìn quyển kinh thì đó là chuyện bình thường. Đó là chuyện bình thường. Không biết họ có bán được hết hay không, hay là nó tồn ở trong cái hiệu sách mỗi cửa hàng sách khoảng 500 cuốn hoặc 1.000 cuốn hoặc 200-300 cuốn. Mà mình cứ nghĩ là mình in 30.000, 40.000 cuốn kinh mà hết rồi, nhưng thực ra có hết không? Không hết. Nó vẫn nằm ở cái giá sách của các hiệu sách kia. Nhưng còn chúng ta ở đây, ai đến nhất tâm phát nguyện muốn thỉnh để đọc tụng thì chúng tôi mới cúng dường. Còn không tự ý là gì? Là phân phát. Ví dụ như phát như là phát các sách. Phát các sách thì không. Ví dụ sách là cái tri thức để giảng giải, để cho họ học, họ hiểu thì chúng tôi có thể phát. Nhưng còn kinh này là không bao giờ phát. Ai thỉnh thì mới cúng dường. Thỉnh thì chúng tôi cúng dường. Cúng dường về thì các quý vị phải đọc tụng, phải nghiên cứu. Sau khi đọc tụng xong phải để lên nơi gì? Nơi giá cao, sạch sẽ. Hoặc cho vào cái túi treo lên, đóng cái đinh cao lên khỏi cái giường nằm của mình. Mà để thì đừng có để ở dưới chân. Để lên phía trên đầu của mình nhá, hoặc ít nhất cũng phải ngang lưng, ngang ngực của mình đi lên. Chứ đừng có treo kinh ở dưới chân tường, ở dưới đầu giường, chân giường ngủ của mình. Cho dù treo cao nhưng mà để dưới chân giường ngủ của mình thì cũng không nên. Như vậy là không có sự cung kính và tôn trọng đối với giáo pháp của Phật. Tại cũng nói thêm để chúng ta hiểu được cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy cái bộ kinh này nó có cái sự gia trì lớn lao của chư Phật, chư Bồ Tát, đặc biệt là các vị thần linh. Các vị thần linh ở trong cõi Sa Bà này, tức là từ trái đất này, từ thập điện Diêm Vương cho đến các vị gì, các vị thần chủ mệnh thế gian và các vị quỷ thần, gặp bộ kinh này đều phải cung kính lễ bái, đều phải tôn trọng. Gặp người đọc tụng bộ kinh này đều phải nể phục và đều phải cúng dường. Nếu mà chúng ta là cái người thọ trì bộ kinh này miên mật thì các vị quỷ thần, các vị thần linh dẫn đến chư thiên gặp thấy chúng ta vẫn gì, vẫn mưa hoa để cúng dường. Đó cho nên cái công đức của người thọ trì đọc tụng bộ kinh này rất lớn. Chúng ta thấy trước đây bộ kinh này ở Việt Nam chúng ta mọi người cứ nghĩ rằng chỉ có vào dịp Vu Lan báo hiếu thì mới tụng khoảng một tuần hoặc hai tuần là xong, là lại cất kinh bỏ đấy. Hoặc rằng bao giờ có người chết hoặc sắp chết thì họ mới tụng khoảng một tuần, thế là xong rồi cũng cất kinh bỏ vào đấy. Nhưng bây giờ ngày nào cũng có khoảng trên dưới 30.000 đọc tụng bộ kinh này. Những cái tai họa lớn cũng không thể xảy ra khi mà còn nhiều người tín thọ đọc tụng bộ kinh này, y giáo phụng hành với lời Phật dạy trong bộ kinh này. Vì sao? Vì được Thiên Long Bát Bộ hộ trì, chư Phật Bồ Tát hộ trì, và đặc biệt là chúng quỷ thần dưới cõi âm cũng gì, cũng hộ trì. Các cụ ngày xưa thường nói là gì, âm mà siêu thì dương sẽ gì, sẽ thái. Âm siêu dương thái, hai bên đều hài hòa với nhau thì chúng ta không có sợ gì chiến tranh, không có sợ gì là nạn nước lửa lớn. Còn cái nhỏ nhỏ thì đương nhiên nghiệp của chúng sinh họ vẫn tạo ác thì cái nghiệp nhỏ vẫn còn xảy ra, chứ còn cái nghiệp lớn, cái đại nạn lớn, ví dụ như là sóng thần, ví dụ như là đại hạn. Đại hạn bây giờ chúng ta thấy là các nơi thì họ đại hạn, nhưng Việt Nam chúng ta là một vài năm nay, đặc biệt là khu vực phía Bắc, các tỉnh ở phía Bắc chúng ta này gần như không có nơi nào đại hạn lớn, và đặc biệt là một hai năm nay. Vì sao? Vì cái pháp Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng ở đâu tổ chức Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm thì ở nơi đó là được bình an, được thoát khỏi, chúng sinh nơi đó thoát ly những cái khổ ách nạn lớn, như là nạn nước, nạn lửa và nạn gì gọi là tật dịch đó, gọi là dịch bệnh đó, những cái dịch bệnh quái ác đó, mà do gì, do ác nghiệp của chúng sinh tạo nên đó, thì nơi đó sẽ không có. Và chúng ta thấy ở miền Bắc chúng ta từ năm 2012 rất nhiều nơi vừa tổ chức Trung Phong Tam Thời Niệm. Vì sao mà tổ chức Trung Phong Tam Thời Niệm họ lại khỏi thoát được cái đó? Vì là những oan hồn, những cái oán khí, oan hồn đó tức là oán khí, những cái oán khí đó họ được đi siêu thoát rồi, được Phật Bồ Tát cảm hóa giáo hóa cho họ rồi. Họ từ một cái người hung ác với đầy những cái lòng thù hận ở trong tâm tạo thành oán khí sinh ra rồi. Như là trong kinh Đức Phật nói, nếu mà tham á, oán khí tham chồng chất á, thì sẽ sinh ra gì? Sẽ sinh ra là nạn nước lũ, sẽ sinh ra là lũ lụt. Lòng sân á, của chúng sinh á, chất chồng á, thì sẽ sinh ra nạn gì? Nạn hỏa tai, tức là hỏa tai, tức là mình có thể nói thì hỏa tai do trời làm ra thì gì? Thì đại hạn đó, thì hạn hán, khô cằn, cây cối đều chết, nước uống thì thiếu, mà con người cũng gì? Cũng chết đó. À, còn thủy tai tức là do mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, lũ ống, rồi sóng thần vân vân. Đó là do gì? Tham thì sẽ có, lòng tham nó tượng trưng cho gì? Cho nước. Thì tham càng lớn, chúng sinh lòng tham càng lớn thì sẽ gặp vào cái nạn thủy tai. Sân tượng trưng cho gì? Cho hỏa. Tượng trưng cho hỏa, sân là nóng nảy mà, tượng trưng cho hỏa. Một số các pháp sư giảng là tham á, thì thuộc về hỏa, còn sân nó thuộc về thủy. Nhưng tôi đính chính lại, tôi nghiên cứu trong kinh Phật, kinh Đức Phật nói tham là gì? Là thuộc về về thủy tính. Nó cứ dần dần nó lên. Chúng ta thấy lòng tham con người á, nó cứ thế nó lên dần dần. Được một thì muốn hai, muốn ba, muốn bốn, muốn năm. Được năm rồi lại muốn sáu, muốn bảy. Cứ dần dần nó lên. Cái tính của nó giống như tinh nước vậy. Nước nó cứ trôi hết qua khe khách, nó cứ thế lên dần. Và nước đi đến đâu thì các cụ nói là gì? Mềm như vậy đấy. Nhưng mà nước chảy thì đá gì? Đá mòn. Cho nên trong kinh của Đức Phật, kinh gốc của Đức Phật, cái tức là kinh Nguyên Thủy, kinh cổ của Đức Phật nói là gì? Tham thuộc về thủy tính. Lòng tham mà lớn thì sẽ bị nạn gì? Nạn thủy. Sân mà gì? Mà lớn thì bị nạn hỏa. Mà si á, con người ta khu ngu si, chấp trược, không chịu học hành giáo pháp của Đức Phật, không chịu bỏ ác làm lành, lánh dư hành thiện, không tin nhân quả, báng phá tam bảo đó, gọi là si. Mà si mê á, thì sẽ bị nạn gì? Phong tai. Phong tai đó đây là tức là gió bão đó. Mà chúng ta thấy mấy năm nay, từ 2012 tới giờ, miền Bắc chúng ta bão lớn có vào miền Bắc chúng ta có phá hoại nhiều không? Rất ít các quý vị. So với khoảng độ tầm chục năm về trước, hơn chục năm về trước, bình thường khoảng độ tầm 10 cơn bão thì phải có gì? Có đến 8-9 cơn bão đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc của chúng ta, đúng không? Nhưng mà bây giờ là tháng mấy rồi các quý vị thấy không? Năm nay bây giờ là chuẩn bị sang tháng 7 rồi, chưa có một cơn bão nào đổ bộ ở miền Bắc. Vì sao? Có một cái gì đó chúng ta thấy là rất là khó giải thích. Đặc biệt là cái năm 2013 đúng không? Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất. Cái đợt đó là chúng ta biết là khi chúng ta đang làm lễ để tri ân báo ân đối với giác linh cố đại tướng ở đây, chúng ta thấy khi đó có cơn bão gì ạ? Cơn bão Hai An, mình dịch là cơn bão Hải Yến đó. Tên quốc tế là cơn bão Hai An. Nó đổ bộ vào Philippines, nó làm chết hàng chục nghìn người, hơn chục nghìn người. Nó tàn phá cả 2-3 tỉnh của Philippines, và dự kiến nó đổ bộ vào thẳng các tỉnh miền Bắc của Việt Nam chúng ta, từ Hải Phòng, Quảng Ninh cho đến Ninh Bình các thứ đó, mấy cái tỉnh miền Bắc. Nói chung là cái rốn bão nó đi vào là mấy tỉnh miền Bắc ven biển, đặc biệt là mấy tỉnh ven biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, vân vân đó. Mà nhà nước của chúng ta đã lên cái phương án sơ tán hàng mấy chục ngàn người sơ tán rồi. Và cũng ở tại hội trường này, tôi nói với các quý vị, 4-5 ngàn người lúc đó đang làm lễ trung phong tam thể niệm tri ân báo ân cố đại tướng. Và tôi nói rằng bây giờ hôm nay cái trách nhiệm của chúng ta 4-5 ngàn người ở đây, thế đây là cầu gì? Là hướng tâm cầu Phật Bồ Tát, cầu các vị thần linh để giải trừ oán khí cho đồng bào nhân dân các tỉnh khu phía Bắc, đặc biệt là ven biển mấy tỉnh phía Bắc của chúng ta. Cơn bão Hai An đang tiến vào gần. Mà theo dự kiến của cái dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, họ nói rằng cơn bão này đổ bộ vào không thể tránh được. Không thể tránh được vì nó đi đâm thẳng vào một cơn bão lớn trong vòng 60 năm nay mới có một cơn bão lớn như thế từ Biển Đông đổ bộ vào. Thế tôi bảo với các quý vị, chúng ta ngoài cái trách nhiệm tri ân báo ân và siêu độ ra, chúng ta còn có một cái trọng trách là hãy hướng tâm, dành chọn một khóa lễ để hướng tâm, tức là một ngày thứ hai đó để hướng tâm cầu nguyện cho cơn bão vào tới đất liền Việt Nam của chúng ta thì nặng biến thành nhẹ, mà nhẹ thì thể biến thành áp thấp nhiệt đới và tan đi. Và chúng ta thấy vào tới biển, cách bờ biển khoảng độ gần 100 cây số thì nó cứ thế là nó dẻo dẻo vào trong miền Trung, nó quay ra nó đi. Đúng ra thì theo cái cơn nó cứ thế nó đi thôi, nhưng này nó quay thành chữ L và nó đi cứ dẻo dẻo dọc bờ biển, nó đi vào tới bờ biển miền Trung một cái biến thành gì? Áp thấp nhiệt đới và hết. Cho nên tâm niệm trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là gì? Nhất thiết duy tâm tạo. 1.000 người khởi cùng một cái niệm thiện tâm, cái đại thiện tâm niệm Phật, tức là niệm gì? Niệm về đại công đức, về đại bồ đề tâm rồi, chứ không phải là thiện tâm bình thường của phàm phu thế gian nữa, mà đấy là còn niệm tâm gì? Niệm giác. Niệm Phật tức là niệm giác, niệm đại bồ đề tâm. Không chỉ 1.000 mà 4-5 ngàn người đồng niệm như vậy, cho nên cái sự gia trì là bất khả tư nghị. Đấy, cho nên đấy, kể cho chúng ta nghe như vậy, cho nên đó, mới nói là tham sân si thì sẽ khởi ra những cái nghiệp chướng của xã hội, của thế gian như thế. Còn nếu chúng ta không tham sân si thì sẽ tiêu diệt được những cái chướng ngại đó. Cho nên đó, tôi mới nói với các quý vị hôm nay là mọi người sợ rằng cuối năm nay sẽ có chiến tranh. Một số người sẽ nói rằng sợ rằng vào cái dịp bầu Mỹ, đất nước Mỹ bầu cử tổng thống, một số nước xấu họ sẽ lợi dụng vào cái chuyện đó, họ sẽ đem quân họ đánh chiếm đảo của Việt Nam chúng ta, cũng như là đánh chiếm biên giới Việt Nam chúng ta. Thì tôi bảo rằng nếu mà chúng ta vẫn còn nhất tâm để thọ trì đọc tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng, Phật Bồ Tát sẽ sắp xếp. Sắp xếp làm sao? Sắp xếp làm sao chúng ta không thể biết được, nhưng chúng ta chỉ biết rằng á, những cái bộ máy lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước chúng ta sẽ có cái nhìn sáng suốt để dàn xếp làm sao đó để không để cho chiến tranh xảy ra. Mà chiến tranh xảy ra thì khổ lắm các quý vị. Không bên nào sướng đâu. Bên thắng cũng gì cũng không sướng đâu. Mà bên thua thì càng khổ nữa. Đó. Mà ông chưa biết là bên nào thắng, bên nào thua. Vì đất nước của chúng ta tuy nhỏ thật, nhưng mà khi mà đất nước chúng ta gặp hoạn nạn thì 100 người như 1, 1000 người như 1, 1000 người như 1. Cái sự cố kết của dân tộc theo lịch sử của Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay nó có cái đặc biệt như vậy. Đến khi bình thường như thế này thì lại chia nhau ra để làm kinh tế. Nhưng mà khi đất nước có hoặc gặp hoạn nạn một cái thì lại tập hợp nhau lại. Thế cho nên chúng ta mới thấy kẻ thù nào chúng ta cũng đánh thắng là như thế. Hai đế quốc giặc Pháp và Mỹ Ngụy, giặc Mỹ mạnh như thế chúng ta vẫn thắng. Từ cái chỗ là vũ khí thô sơ, từ cái con dao cái cuốc mà đánh thắng gì giặc Pháp. Đó. Cho nên cũng chưa chắc là nước lớn có thể thắng được nước nhỏ của chúng ta. Đấy là bài học lịch sử ngàn năm họ cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng mình vẫn đọc tụng bộ kinh này thì chư Phật Bồ Tát gia trì cho gì cả cái đầu ấm của người đang tham lam kia, và cả những người lãnh đạo cao cấp nhất của chúng ta là bộ chính trị rồi Trung ương Đảng sẽ có những cái quyết sách, những cái đối sách là gì phù hợp để làm sao đó cho chiến tranh không xảy ra. Cho nên chúng ta cứ yên tâm, Phật Bồ Tát gia trì không phải gia trì cho mấy ông sư và mấy bà vãi chúng ta đâu. Mấy ông sư mấy bà Phật tử chúng ta cứ nhất tâm để đọc tụng thôi. Phật gia trì cho những người lãnh đạo cao nhất có những cái quyết sách phù hợp nhất. Họ nói, tiếng nói của họ nó mới có trọng lượng đối với đất nước nhiều hơn chúng ta. Còn chúng ta, việc của chúng ta, Phật Bồ Tát giao cho chúng ta cái trọng trách, cái nghĩa vụ như thế nào thì chúng ta cứ làm tròn nghĩa vụ của chúng ta như thế. Đó, thế là đất nước được yên thôi. Cho nên là tôi nói với các quý vị không phải lo. Có những người họ đã lo cho chiến tranh từ bây giờ. Họ lo cho chiến tranh từ bây giờ, cho nên vừa rồi các vị thấy là một số người là đi mua vàng để tích trữ. Mua vàng để tích trữ từ bây giờ rồi. Mà xin thưa các quý vị, chiến tranh á, mà xảy ra thì vàng có bán được không? Mạng còn chẳng giữ được thì giữ vàng để làm cái gì? Mà điều quan trọng chúng ta phải gì? Phải lo, làm việc thiện, hướng thiện và làm việc thiện để cầu cho đất nước của chúng ta thoát qua được những cái nạn ách. Chúng ta biết là cái nạn gì? Do trời làm ra mà chúng ta còn cầu được cơ mà. Tức là dông bão, bão tố mà chúng ta còn cầu được cơ mà. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm của chúng ta tưởng và tạo ra vậy. Chúng ta muốn thoát nó thì chúng ta đều có thể làm để thoát ra được. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói ở trong kinh này, tất cả cái nhân đuôi mù điếc ngọng câm vân vân đó, ở trong kinh này Đức Phật nói đều do nghiệp nhân của chúng ta tạo nên. Vậy nghiệp nhân tạo nên thì chúng ta cũng phải gì ạ? Dùng cái nghiệp nhân lành để tẩy trừ cái nghiệp nhân xấu. Giống như người nông dân vậy, trồng xuống thửa ruộng của mình những đám gì, những đám cây, những cái cây không có hiệu quả. Nay nó lớn lên rồi mà nó không ra hoa, không kết trái, không có, có kết quả gì thì mình lại phải đem gì ạ? Đem chặt bỏ cây đó đi để thay vào đó cái cây gì? Cây giống tốt vậy. Chứ mình không thể cứ nó không ra quả mình cứ chờ mãi như thế. Có không các quý vị? Có không? Có mà. Việt Nam chúng ta là có nhiều nhiều những trận như thế rồi. Ví dụ như là chăn nuôi này, tôi lấy cái ví dụ như là chăn nuôi. Khoảng độ 15 năm trước nó rộ lên một cái chương trình là gì? VAC, tức là vườn ao chuồng. Và đặc biệt là nuôi gì? Nuôi ốc biêu vàng. Đúng không? Nuôi ốc biêu vàng. Và chúng ta sang Trung Quốc để mua giống ốc biêu vàng để về để thả. Và chúng ta nói gì? Nó hiệu quả kinh tế rất là cao. Nó đẻ thì nhiều, mà nó lớn thì nhanh, mà bán thì lại đắt. Đúng thật như vậy. Ngày đầu tiên trong vòng 1-2 năm đầu á, người nuôi ốc biêu vàng ở Việt Nam chúng ta phải nói là hái ra tiền. Vì sao? Vì nuôi ra bao nhiêu thì mang ra cửa khẩu Trung Quốc lại bán hết bấy nhiêu. Mà bán rất đắt nữa. Thậm chí là bán ở trong nước chỉ khoảng độ 5.000 một cân, nhưng bán ra cửa khẩu Trung Quốc là 10.000, 15, 20.000 một cân. Chúng ta mua xong, họ mang về thì họ lại bán giống cho mình, họ bán giống cho mình thì hàng 100.000, 200.000 một cân. Nhưng mình thì bán con cho họ có 15, 20.000 một cân. Và chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ngon lành, chúng ta thắng họ, nông dân chúng ta thì chúng ta kiếm tiền dễ. Nhưng không ngờ rằng nuôi khoảng độ 2-3 năm sau, lòng tham của người dân của mình ấy, thì nhiều người thì trình độ không có, cho nên chỉ biết là gì cái lợi trước mắt thôi. Đầu tiên là chúng nó nuôi trong ao thì nó không sao, nhưng này thì đem ra nuôi ra cả ngoài đồng nữa, thì khi mà nó đẻ ra trứng, đẻ ra nó trôi giạt ra ở ngoài đồng và bắt đầu nó ăn hết gì, ăn hết lúa đó. Chúng ta thấy nó thâm không, nó thâm không? Đến khi đó chúng ta thì chúng ta đang là cái nước xuất khẩu gạo, một trong hai nước xuất khẩu lớn xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, thì khi mà lúa gì ốc bươu vàng nó ăn hết lúa, thì trong vòng vài năm đó chúng ta gì cái lúa sản phẩm, cái thương hiệu sản xuất lúa của số 1, số 2 của chúng ta ở thế giới đó thì gì? Giảm đi rất nhiều, và chúng ta gì đánh mất cái uy tín với các nhà gì, các đất nước mà đặt gạo với nước ta, mà bây giờ mình không có đủ gạo để cung cấp cho họ, thế là chúng ta gì mất uy tín, quốc gia mất uy tín thì nó còn mất rất rất là nhiều, chứ không phải là tính đến vài tỷ đô la các quý vị. Đấy, chúng ta thấy chúng ta thua họ ở cái chiến lược, mà những cái nhà hoạch định chính sách của chúng ta không nghĩ được cái, không nghĩ được cái đó. Và xong rồi bắt đầu chúng ta mới gì, khi mà ốc bươu vàng nó tràn lan ở ngoài đồng, thì bây giờ chúng ta lại bắt đầu đi nghĩ đến cái cách là gì ạ? Diệt ốc bươu vàng, có đúng không? Nông dân có cái chương trình, đảng nhà nước chúng ta có cái khuyến hóa là đi diệt ốc bươu vàng. Xong nạn ốc bươu vàng lại tiếp tục đến nạn gì các vị biết không? Rùa tay đỏ. Rùa tay đỏ xuất phát từ đâu? Cũng ở Trung Quốc, giống ở Trung Quốc đưa vào mà ra. Đầu tiên á, nó cho vào mình, nó bảo cái giống rùa này lớn rất nhanh, đẻ rất nhiều, rất nhiều, đẻ nhiều mà lớn nhanh, kinh tế tốt, đem bán làm thịt rồi đem bán là các thứ gì đó vân vân, chả biết. Nhưng mà gì mình cứ người nông dân mình mua về nuôi, một hai năm đầu á, nuôi bao nhiêu đem lên cửa khẩu cũng hết, thậm chí về thu mua ở tại công ty, tại nhà dân luôn, bao nhiêu cũng hết. Và chúng ta thì thi nhau nuôi rùa tay đỏ. Người dân của Việt Nam của chúng ta nó có một cái, khi mà thấy cái gì kiếm ra tiền một cái là cho dù á, các bộ ngành trung ương có nói thì cũng không nghe, lén lút để làm, miễn là được tiền. Một số người dân là như thế. Cho nên chúng ta thấy là dân thì thi nhau nuôi rùa tay đỏ. Được 1-2 năm sau, nuôi xong một cái, Phật tử của chúng ta với cái lòng cứu sinh mà, tâm bồ đề cứu sinh, thì thường là phóng sinh gì, cứ rùa là chúng ta phóng sinh. Rùa thuộc về gì ạ? Theo cái phong tục tập quán của người phương Đông, chúng ta thuộc về tứ gì? Tứ linh là Long, Ly, Quy, Phượng. Long là rồng, Ly là gì? Là con ly, là cái loài vật thì ở có trong truyền thuyết rồi. Quy thì có hẳn đó là gì? Là rùa. Và chúng ta cho tất cả loài rùa đều là gì? Là quy. Phượng. Đó, đấy là tứ linh ở trong cái niềm tin dân tộc. Các dân tộc ở khu vực đất nước châu Á chúng ta, đặc biệt là các nước Đông Nam Á và Trung Quốc. Cho nên là chúng ta nghĩ rằng đem phóng sinh cái gì? Cái một trong vật tứ linh như vậy là có phước rất nhiều, có phước hơn là phóng sinh những con cua cá tôm. Mà đem mua được những cái con rùa, con ba ba hay con rùa của thuần chủng ở Việt Nam chúng ta ngày xưa thì rất hiếm, vì nó hiếm lắm. Cho nên đi đến mua điên hiệu, đến cửa hàng bán đồ phóng sinh mua rùa đấy toàn là gì? 99% là rùa gì? Rùa tay đỏ. Và Phật tử chúng ta đem phóng sinh ra sông, ra suối, ra ao, ra hồ, và kết quả là cái con rùa phào tay đỏ nó rất phàm ăn, mà nó rất nhanh các quý vị. Cụ thể là ở trong chùa Tản Khai Nguyên nhà mình rồi, cái bể cảnh chỗ Đức Phật A Di Đà Tây Phương Tam Thánh trước cửa chùa, ngày xưa phải có đến là gì 400-500 con cá chép vàng, to nhỏ có, các thứ có. Nhưng mà sau dần dần tôi cứ thấy là gì, mỗi một hôm tôi lại thấy là thưa đi một chút, và mấy tháng sau tôi chỉ còn thấy có 20-30 con to, nó không ăn được nữa thôi. Và dần dần con to nó cũng thấy mất dần. Hóa ra tôi mới ra, tôi đứng tôi xem, tôi hỏi mấy bác ở trong chùa là bắt cái cá đấy thả đi đâu hết rồi. Thế các bác bảo không bắt. Tôi ra tôi đứng mới xem mới thấy giật mình sởn hết cả gai ốc, là một cái con rùa nó chỉ to hơn cái bát con một tí thôi. Mà con cá bơi nhanh như thế nhưng mà không chống được, nó đuổi có một vòng 2-3 mét chung quanh mấy hòn đá thôi. Thế là nó cái con cá to bằng 4 ngón tay con cá chép đỏ, mà con rùa nhỏ nhỏ chỉ bằng cái bát con, mà nó cặp được con cá và con cá không dãy rùa được và nó ăn. Lúc đó tôi mới phát hiện là hóa ra 400-500 chú cá vàng, cá chép đỏ bị có một con rùa mà nó sơi tái trong vòng mấy tháng. Nó phàm ăn như thế. Cho nên tôi phải ra lệnh là đem bắt con rùa nó đem bỏ đi nơi khác, đem bỏ ra sông, mình không giết đâu. Rồi đem bỏ ra sông. Ra sông thì sông nó lớn hơn, thì nó cá mọi cái nó cá nhỏ, cái loại cá, loại hải sản nhỏ hơn, loại thủy tộc nhỏ hơn, nó có thể có cái đường thoát nhiều hơn. Chứ còn ở trong cái bể nó chỉ có hơn chục mét vuông thôi mà vướng đá rồi, không thể bơi nhanh được. Cho nên là cái chỗ mồi ngon cho nó ăn. Và đặc biệt là chúng ta thấy là cái hệ môi trường sinh thái ở dưới nước là không cân bằng, vì cái nạn rùa tay đỏ nó ăn hết gì, ăn hết các loài cá nhỏ. Cá to thì có thể nó bơi được, nó khỏe nó bơi được, nhưng cá nhỏ khi mới đẻ ra rùa tay đỏ cứ thế nó chén thôi. Đó, cái hệ là môi trường sinh thái dưới sông dưới nước của chúng ta bị cái nạn rùa tay đỏ và nó không cân bằng. Và cách đây 3-4 năm nay là Đảng Nhà nước chúng ta mới nhận ra cái đó, cho nên cũng khuyến hóa là gì, khuyến hóa là diệt rùa tay đỏ và không nuôi rùa tay đỏ nữa. Vì mấy năm đầu chúng ta nuôi là gì, nuôi bao nhiêu bán sang Trung Quốc hết bấy nhiêu, nhưng bây giờ họ không mua nữa. Khi mà cái rùa nó phát triển đầy các con sông con suối ở Việt Nam chúng ta rồi thì nó không mua nữa. Chúng ta thấy không? Đó, chơi cái gì chúng ta cũng phải gì ăn một vố đau, sau đó thì chúng ta mới gì mới nhớ lời, thì cái đó mới rút kinh nghiệm. Đó. Đấy, cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng qua cái cuộc sống chúng ta tu tập thì tu tập thật, nhưng mà chúng ta lòng từ bi thật, nhưng mà chúng ta cũng phải xem cái nào chúng ta nên làm, còn cái nào chúng ta không nên làm. Tất nhiên chúng ta không chê bai nhưng không nên làm. Ví dụ như bây giờ Đảng Nhà nước các bộ ngành trung ương thấy cái phát hiện ra cái vấn đề mà đem phóng sinh thả ốc biêu vàng xuống dưới đồng của ruộng của dân đó, nó hại hết lúa của dân, họ kêu thì mình cũng không nên. Cái thứ hai là đem phóng sinh rùa tay đỏ ra sông ra suối thì nó là không cân bằng môi trường, thì chúng ta gì cũng không nên. Thì hôm rồi chưa gì có mấy Phật tử nói rằng á, thầy làm xong ao chưa, con phát tâm đem mấy tạ rùa lên con phóng sinh ở ao của thầy. Tôi hỏi rùa gì, thế bảo bây giờ thì họ chỉ bán rùa tay đỏ thôi, bảo, thôi đừng mang rùa tay đỏ lên đây. Rồi cả cái ao cá của tôi chỉ làm mồi cho mấy tạ rùa tay đỏ của bà hết. Công đức chả thấy đâu, có khi thì bà lại có tội nhiều hơn. Nó chả khác gì là phóng sinh toàn gì kẻ gì ạ, kẻ cướp cả. Chẳng khác gì là ở trong nhà tù mà những người vi phạm pháp luật mà đáng nhẽ phải đi vào gì ạ, vào trong tù thì nó ăn năn hối cải, mà bao giờ nó phải gì, phải thực sự là ăn năn hối cải thì mới hưởng cái chế độ khoan hồng của nhà nước. Nhưng chúng ta bây giờ thương họ và tất cả đem gì, đem chặt, đem mở hết khóa ra, thả hết người tù ra. Ở trong tù ra thì có nhiều những kẻ nó chưa thay đổi tâm tính, thả ra nó sẽ tiếp tục đi gì, đi cướp bóc, đi giết người. Đất nước sẽ bị loạn gì, sẽ bị loạn lạc vì họ mà thôi. Cho nên á, cái lòng từ bi của chúng ta phải đặt đúng chỗ. Chúng ta thấy chưa cảm hóa được họ thì cứ để đó cho gì, cho có những người khác cảm hóa họ. Người khác đó là ai? Đó là những người quản giáo, đó là những người ngành công an, ngành tư pháp. Chúng ta là sư, tu chưa đạt được đến như tâm của Phật Bồ Tát. Chúng ta thả họ ra là gì? Là họ giết, họ làm hại xã hội. Mà chúng ta không có quyền đó. Đấy, cho nên tôi nói rộng thêm như thế để chúng ta cũng liên đới thêm, liên hệ thêm. Chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, cái nghiệp của chúng sinh á, tạo ra là rất là lớn. Nhưng chúng ta nếu bằng cái tâm thiện, chúng ta có thể thay đổi được một phần nào. Thậm chí là chúng ta mà nhiều người cùng hướng thiện thì sẽ thay đổi được cái việc ác lớn. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói rằng tất cả những cái tội lỗi đó, những cái nghiệp nhân ở đời trước gây nên đó, nay gặp kinh Địa Tạng rồi đều dốc lòng sám hối. phải sám hối. Sám thế nào là sám hối? Sám ở trong nhà Phật, sám có nghĩa là bày ra, nói ra những cái gì, cái tội lỗi trước của mình đã làm, nói ra với Phật, với Bồ Tát, với Tam Bảo là trước đây mình làm những việc xấu ác như thế đó, đó gọi là sám. Chứ đừng có giấu, đừng có che giấu, đừng có cất giấu khư khư ra như cất giấu của cải quý ở trong người mình và trong nhà mình á, mà chúng ta phải bày ra thực tâm để đối trước Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, để bày ra những cái tội lỗi của trước của mình đã làm. Đấy gọi là sám. Hối tức là gì? Là hối cải, là phát nguyện đoạn trừ từ nay không làm những việc xấu ác đó nữa, đó gọi là gì? Là hối. Vậy sám hối trong nhà Phật, từ sám hối chân chính có nghĩa là bày ra những lỗi trước và nguyện chừa bỏ, không tái phạm, lặp lại những lỗi sau, đó gọi là sám hối. Đúng nghĩa của nhà Phật phải như thế các quý vị. Cho nên ở đây Đức Phật nói tất cả những cái tội lỗi đó đều dốc lòng sám hối. Sám hối rồi á, hết chưa? Chưa hết. Trong này cái người dịch còn nói gì? Cung kính lễ Địa Tạng, đọc tụng kinh Đại Thừa. Không chỉ dừng lại ở sám hối mà còn cung kính lễ gì? Lễ Địa Tạng. Tức là chúng ta đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta gì? Quỳ mọp, chúng ta kính lễ Ngài. Vì chúng ta là người kém phước, kém duyên, cho nên chúng ta đỉnh lễ Ngài để cầu thêm tăng phước, tăng duyên, tăng thọ, vân vân, tăng trưởng công đức để tu hành, để phổ độ chúng sinh. Đọc tụng kinh Đại Thừa. Thế nào là đọc tụng kinh Đại Thừa? Kinh Đại Thừa là chỉ cho tất cả các bộ kinh Đại Thừa liễu nghĩa của Đức Phật, như là kinh A Di Đà này, kinh Vô Lượng Thọ này, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bi Hoa, kinh Thắng Man, kinh Đại Bảo Tích, kinh Địa Tạng, vân vân. Những các bộ kinh Đại Thừa liễu nghĩa đó là được chư tổ, các vị pháp sư Tây, các vị pháp sư là Tây Trúc, mình gọi là Ấn Độ đó, rồi Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Triều Tiên, vân vân, các vị pháp sư đã dịch ra những các bộ kinh Đại Thừa liễu nghĩa của Phật, chúng ta đều có thể đọc tụng. Chứ đừng có nghĩ rằng chúng ta chỉ có được đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng hay một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, còn những bộ kinh khác không được đọc tụng. Học Phật như thế là chúng ta gọi là gì? Gọi là thiên chấp, tức là chấp thiên lệch. Chấp thiên lệch, có cái điều là chúng ta thấy là duyên của chúng ta với bộ kinh nào thì chúng ta chỉ thú vào bộ kinh đó, tức là nhất tâm để thọ trì đọc tụng bộ kinh đó, học và hiểu bộ kinh đó cho gì? Cho tinh tường, và y giáo phụng hành, làm theo lời dạy của Đức Phật trong bộ kinh đó để cho tốt. Sau khi học tốt rồi thì chúng ta có thể chuyển sang học bộ kinh khác, và lại đọc tụng bộ kinh khác, Đại Thừa liễu nghĩa khác. Đó, quan điểm của tôi là như thế, mà quan điểm của mười phương ba đời chư Phật chắc chắn cũng y như thế. Nếu không như thế thì Phật không tội gì mà Ngài phải thuyết ra các bộ kinh làm gì. Nếu mà trên đời này con người ta chỉ cần một bộ kinh Địa Tạng là độ được hết tất cả, thì Phật chỉ cần thuyết kinh Địa Tạng và giảng kinh Địa Tạng suốt 49 năm thôi. Hay là trên cuộc đời này chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ là độ được hết chúng sinh, thì Phật chắc chắn chỉ thuyết mỗi một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi, không phải thuyết những bộ kinh khác. Nếu như ở trên đời này có một vị giáo sư, vị bác sĩ, vị lương y nào nói rằng chỉ có một loại thuốc chữa khỏi tất cả các bệnh và tất cả các thuốc khác đều phải đem đổ ra sông ra suối hết, chỉ uống một loại thuốc của tôi là khỏi tất cả các bệnh nhá, thì vị giáo sư, vị bác sĩ đó, vị lương y đó là vì gì ạ? Nói gì ạ? Nói lời vọng ngữ, nói sai sự thật. Vì các quý vị, ta đau đầu mà vị bác sĩ cho chúng ta cái viên thuốc gì, đau bụng có khỏi không? Có khỏi không các quý vị? Khỏi làm sao được? Ta bị bệnh đau lưng, bị vôi hóa cuộc sống, mà bác sĩ cho chúng ta uống cái thuốc là gì? Thuốc tiêu chảy. Chỉ tiêu chảy có khỏi không? Không khỏi. Cho nên bệnh nào thì phải dùng thuốc gì? Thuốc đó. Chúng sinh chúng ta, Đức Phật thấy là gì? Có vô lượng vô biên những gì? Những căn tính, hành nghiệp khác nhau. Hành nghiệp khác nhau cho nên căn tính có gì? Có cao thấp khác nhau. Vì vậy mà Đức Phật gì? Muốn độ cho tất cả các tầng lớp chúng sinh, cho nên chế ra gì ạ? Thường thường chúng ta hay thấy Đức Phật chế ra gì? Chế ra 84.000 pháp môn để đối trị với 84.000 cái phiền não trần lao của chúng sinh. Chúng ta có phiền não kiểu gì thì chúng ta gì? Chúng ta dùng thuốc đó để mà uống, dùng pháp môn đó để mà tu. Chúng ta có bệnh đau đầu thì dùng thuốc đau đầu để Concen, Arazin, Panado để mà gì mà uống. Đau bụng thì dùng thuốc đau bụng mà uống, đau lưng thì dùng thuốc đau lưng mà uống, vân vân. Cho nên là Đức Phật đó, ở thế gian đó, tôn xưng ngài là gì? Bậc Đại Y Vương. Đại Y Vương đại tức là gì? Là to, là lớn, là không còn gì to hơn nữa, gọi là đại. Y là gì? Y tức là thầy thuốc. Y là chỉ cho thầy thuốc. Những người chữa bệnh cho mọi người thì gọi là y. Ví dụ như lương y hay là thần y. Đó. Chúng ta thấy thần y là giỏi chưa? Việt Nam chúng ta có thần y không các quý vị? Có, Việt Nam chúng ta có thần y. Thời xưa thì có thần y gì à? Thần y gì? Cái gì? Lê Hữu Trác đúng không? Mình gọi là Tuệ Tĩnh đó. Đó. Không có phải Lê Hữu Trác không? Tôi thì không rõ lắm cái đấy. Hình như thế thì phải. Hình như ngài họ Lê thì phải. Mình hay thường hay gọi là thần y ngày Tuệ Tĩnh đó. Đó, được gọi là thần y của Việt Nam. Ở Trung Quốc, thời Tam Quốc diễn nghĩa thì có thần y gì nhỉ? Mổ cánh tay cho Quan Vũ, Quan Văn Trường và chữa bệnh cho Tào Tháo nhỉ? Hoa gì? Hoa đà. Hoa đà. Và ở Việt Nam chúng ta bây giờ thì phải nói là gì? Cũng có mấy người có thể được gọi là thần y. Như là gì? Về châm cứu thì có thần y gì ạ? Nguyễn Tài Thu. Về diện trần thì có ai? Bác sĩ gì nhỉ? Cái gì Châu? Bùi Quốc Châu đúng không? Thế giới họ công nhận. Các nhà khoa học thế giới họ công nhận là những bác sĩ thiên tài, là những người có đôi tay vàng của Việt Nam. Của thế giới chứ không phải của Việt Nam, riêng của Việt Nam. Đó. Rồi rất rất nhiều. Rất nhiều nữa. Đó, những người đó thì gọi là thần y. Tôi biết một cái ông cụ mà họ bắt mạch, ông cụ này ở trên Vĩnh Phúc, ở gần đường vào chùa Tam Đảo. Ông cụ này bắt mạch phải nói là gì? Phải nói là tôi gặp cái người này là người số 1, chưa bao giờ gặp cái người bắt mạch giỏi như thế. Tất cả những người bị bệnh đi vào, kể cả bệnh ung thư, bệnh xuôi hóa cột sống, rồi bệnh dạ dày, bệnh đường ruột, đường tim gan phèo phổi, có nghĩa là lục phủ ngũ tạng ở bên trong chúng ta. Bệnh gì thì bệnh đến, ngửa cái tay ra, cụ bắt mạch khoảng độ 1 phút. Cụ kể bệnh vanh vách như là chụp phim, chụp cắt lớp, chụp CT các quý vị. Mấy năm trước tôi bị ốm, tôi mệt, tôi lên đó, được chứng kiến và phải xếp hàng để chứng kiến, rồi cụ ấy bắt mạch. Cụ ấy bắt mạch thì bình thường theo người học y á, thì bắt mạch thì thường về chỉ có mấy cái. Cái thứ nhất là gì? Nghe, nhìn và gì? Và hỏi và chẩn đoán. Nghe tức là gì? Là hỏi bệnh nhân xem, nhìn tức là nhìn sắc mặt, sắc diện của bệnh nhân ở trước mặt mình xem họ da vàng hay da xanh, da đỏ, mắt môi thâm xì như thế nào để chẩn đoán bệnh. Thứ hai là nghe. Nghe tức là gì? Hỏi thì xem bệnh nhân là ăn cái gì, trước đây ăn cái gì, vân vân đó. Thì thường là ngủ ra sao, ăn thì ăn vào có tiêu hóa bình thường không, tối ngủ có được không. Thì bệnh nhân kể xong rồi mới gì? Mới chẩn đoán. Nghe, nhìn, bắt mạch và chẩn đoán. À, đó là bình thường những người làm nghề lương y là như thế, thầy thuốc như thế. Còn bây giờ thì về y học phương Tây thì gọi là khám đó. Đo huyết áp, cặp nhiệt độ, thử máu, chụp CT cắt lớp vân vân thì mới gì? Mới chẩn đoán bệnh. Nhưng cái ông cụ ở trên Tam Đảo á, ông không có bất cứ một cái gì hỗ trợ, chỉ mấy ngón tay của ông sờ vào mình. Và ông nói gì mà tôi ở đấy tôi phục ông, cái cụ, ông cụ. Ông cụ năm nay gần 100 tuổi vẫn khỏe như bình thường, da rẻ vẫn hồng hào. Ông cụ ấy sờ bắt mạch, và cái người kia đang định kể bệnh thì cụ nói rằng không cần. Nếu mà bác phải kể bệnh cho tôi á, thì tôi có còn phải là bác sĩ nữa không? Cho nên không cần phải kể bệnh. Và cụ ấy đọc là, xin lỗi các cụ mà các Phật tử là cụ ấy đọc là bác bị ung thư là khoảng độ tầm 4-5 tháng nay rồi, và cái u này cụ ấy đọc nó ở đâu, nó lớn bao nhiêu cm, u nằm ở đâu và lớn bao nhiêu cm. Và cái cô đấy rớt nước mắt và bảo: thưa cụ, đúng thế, con phát hiện ra bệnh mấy tháng nay rồi, và bác sĩ họ bảo con cũng khoảng độ mấy tháng nay bị như thế, và con chiếu chụp CT căn lớp á, họ nói là cái u của con nó đúng như thế. Đây có thể tôi nói là thần y của Việt Nam chúng ta ở cái thời đại này, phải nói cái chữa bệnh á, thì cũng chữa rất là, cũng nhiều người khỏi, nhưng tất nhiên cũng có nhiều người không khỏi. Thế chúng ta biết là chữa bệnh thì chữa bệnh được về gì, về bệnh của con người thôi, và mệnh thì làm sao mà chữa được, đúng không? Mệnh thì không thể chữa được, mệnh thì chỉ có Phật mới chữa được thôi. Mệnh chữa được mệnh của Phật là gì? Phật thì cũng chữa được mệnh, nhưng mà gì, cũng không chữa được gì, được thân. Vì thân, Đức Phật nói là có thân thì sẽ có bệnh và có gì, có già và có chết. Còn Phật đó thì chữa mệnh chứ không chữa thân. Chữa mệnh là sao? Tức anh muốn vĩnh viễn thoát ly cái sinh tử luân hồi về sinh già bệnh chết này thì hãy gì, tín thọ phụng hành một câu A Di Đà Phật, tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho chuyên, tới khi xả bỏ thân vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được sinh ra từ hoa sen, thân từ do cha mẹ mà sinh ra bằng huyết nhục không? Không có. Tấm thân sinh ra là tấm thân kim cương bền chắc do công đức tạo thành mà, sinh ra do quang minh nguyện lực của A Di Đà Phật mà sinh ra. Cho nên nó sinh ra bằng cái thân kim cương bền chắc như thế. Tuổi thọ thì bằng tuổi thọ của A Di Đà Phật, tức là vô lượng thọ đó. Tuổi thọ vô lượng, không có tính đếm hết được. Công đức thì vô biên, quang minh thì vô tận. Thọ mạng này, công đức này, quang minh này, còn thiếu cái gì nữa? Không có cái gì thiếu nữa. Cho nên Phật thì có thể cải được mệnh chúng sinh, nhưng cũng không chữa được gì, được hết bệnh cho chúng sinh đâu. Có những bệnh là gì? Chữa được. Ví dụ như hôm qua chúng tôi nói là có trường hợp mà ông cụ bị cái bệnh ung thư, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng qua 49 ngày mà đi khám lại bệnh viện ca trung ương, họ không phát hiện ra cái gì nữa. Họ lại hỏi rằng uống thuốc gì, ông cụ bảo chả uống thuốc gì, chỉ có tụng kinh Địa Tạng thôi. Thì cái trường hợp đó là gì? Có thể Phật Bồ Tát chữa được mệnh, nhưng mà những cái người mệnh đó nó phải do gì? Do oan gia trái chủ ở đời trước kiếp trước nó tạo nên cái bệnh đó, thì tụng kinh có công đức hồi hướng cho oan gia trái chủ đó, nó bỏ gì, nó bỏ đi thì bệnh đó mới khỏi. Giống như trường hợp mà trong cái quyển Từ Bi Thủy Sám, quyển kinh Thủy Sám, chúng ta đọc quyển kinh Thủy Sám do ai tạo nên chúng ta nhớ không? Do quốc sư gì nhỉ? Do pháp sư gì? Pháp sư gì Đạt nhỉ các quý vị nhỉ? Hả? Tiền thân của ngài chính là ngài gì? Ngài gì Đạt quốc sư nhỉ? Tâm. Hả? Ngộ Đạt đúng không? À. Ngài soạn ra cái bộ Từ Bi Thủy Sám này là vì cũng vì trước đây. Trước đây cái kiếp trước, 9 kiếp trước của ngài, trước 9 kiếp trước của ngài á, tức là kiếp thứ 10 về trước á, ngài vốn là một vị viên quan ở trong triều đình. Có tên là gì, là Viên Án. Ngài có một người bạn nữa có tên là Tiểu Thố, hai người với nhau cùng sinh với nhau trong một ngôi làng và cùng học với nhau một người thầy, học văn học võ cùng học với nhau, và hai người cùng giỏi. Nhưng một người á, Viên Án thì thiên về văn học, còn Tiểu Thố thì thiên về võ học. Và sau này lớn lên hai người cùng đi ra thi và cùng đỗ quan, một vị thì đỗ quan văn, một vị thì đỗ quan còn võ. Sau khi quan văn thì thường là ở trong triều bày mưu tính kế để cho gì, cho quốc vương. Còn quan võ thì thường ra biên cương chấn giữ biên ải, thậm chí là mở mang bờ cõi cho gì, cho quốc vương. Cho nên khi chiến tranh thì Viên Án được nhà vua trọng dụng. Khi chiến tranh xong rồi, bình định bờ cõi rồi, thì Tiểu Thố lại bị gì, bị thất sủng. Và vì là biết bạn của mình rất là giỏi, cho nên Viên Án bây giờ mới nghĩ ra cái mưu là gì, nếu ta không gì, ta không diệt cái mầm họa, tức là cái đối thủ là chính là người bạn thân của mình là Viên Án đó, là Tiểu Thố đó, thì cái ngôi vị tể tướng của ta sẽ bị lung lay, mà sẽ bị chia quyền lực, Cho nên đó, ta muốn là ta chỉ có dưới một người mà trên. Trên một người, dưới một người là dưới ai các quý vị? Dưới vua. Tể tướng thì dưới vua nhưng mà gì là trên tất cả các quan. Nếu mà quan đại thần mà cái vị đại tướng á, mà mạnh á, cầm binh mà đại tướng thì cầm binh, mà mạnh á, thì quan tể tướng ở trong triều tiếng nói sẽ bị giảm. Cho nên ông lập mưu, ông bày mưu, ông nói sàm tấu với vua là viên án. Sau khi bình định bờ cõi cho đại vương, cho bệ hạ đó, thần nghe tin là viên án chuẩn bị gì? Tạo phản và cướp ngôi. Nay bệ hạ muốn gì? Muốn diệt cái mầm họa ấy, thì xin bệ hạ gì? Cho gọi một mình ông ấy về, không cho binh lính đi theo, và vào tới thành, đóng cửa thành lại, vào tới cung và cho gì? Cho các lính cận vệ của bệ hạ là gì? Đem giết đi, đem bắt và nói vào tội tạo phản và kết tội giết và giết đi. Ông vua nghe vậy tưởng thật và cho gọi về và cũng gì? Lập ra mưu mô đúng như đúng là viên án, là đưa ra cái mưu của viên án thì rất là giỏi. Còn Tiểu Thố thì do là tướng võ cho nên á, bộc trực ngay thẳng, nóng nảy. Tướng mà tướng võ thì bao giờ cũng thế các quý vị. Cho nên á, về tới một cái thì liền là vào tới một cái là vua bắt quân lính để hết ngoài thành, cho quân ở trong Tử Cấm thành là cai quản thật chặt, không cho nội bất xuất ngoại bất nhập. Và ông ấy vào tới một cái không cho mang theo vũ khí, và liền là cho vệ sĩ sang bắt và kết tội luôn ở ngay dưới ngai, nói là gì? Ông làm phản, không cho bao biện một cú nào, và liền sai là đem đi gì chạm trước cổng thành để thị chúng. Và trước trên cái đoạn đường từ ở trong nội cung của vua ra cổng thành để hành hình đó, thì ông mới biết rằng là gì? Do chính người bạn thân của mình từ thời nối khố là gì? Sàm tấu với vua và giết mình. Cho nên ông gì? Ông kết hận. Và ông phát nguyện, trong tâm ông phát nguyện rằng ông nói vào mặt của viên án là gì? Ta sẽ gì? Đời đời kiếp kiếp để tìm ngươi để báo thù. Thù này mà không trả, ta thề sẽ không gì? Không phải là ta nữa. Cho nên sau khi phát nguyện thề như vậy xong thì ông bị đem ra chém. Viên án, bây giờ lại nói về viên án. Viên án vì sau khi chém được bạn của mình là Tiểu Thố xong rồi á, thì ăn không ngoan, ngủ không yên, và sinh ra bệnh, và sinh bệnh. Và ông thấy là tội lỗi, thấy đau khổ, thấy tội lỗi, không sung sướng gì khi mà mình gì sàm tấu để giết người bạn, cũng chỉ vì cái lòng tham ích kỷ nhỏ nhoi của mình, sợ rằng á, cái quyền lực của mình phải chia đôi cho người bạn sau khi đất nước đã hòa bình. Vì vậy mà mình sàm tấu với vua như thế. Cho nên nay ân hận vô cùng. Và ông cũng gì? Ông từ quan và xin xuất gia. Xuất gia, ông vào xuất gia trong một ngôi chùa. Ông ấy nhớ được cái, luôn là nhớ cái tội lỗi xấu xa của mình, và ăn năn sám hối, một lòng tu hành cho đến suốt cuộc đời còn lại. Và ông trở thành một vị gì? Cao tăng ở trong chùa. Nhưng mà gì? Và do nghiệp của ông quá ác, cho nên á, nó vẫn chưa được giải thoát, nhưng cũng không bị đọa vào trong ba đường ác. Cho nên ông lại tiếp tục sinh ra được làm gì? Làm người, và lại đi tu. Đi tu cho đến gì? Đến đời thứ 9 các quý vị. 9 đời xuất gia đều là cao tăng. Cho nên á, Tiểu Thố sau khi mất đi á, đi tìm ở trong cái thế giới tâm linh á, tức là làm quỷ đó. Vì ông ấy chết mà ông ấy là tướng, cho nên á, ông chết xuống dưới ông cũng có gì? Cũng có người theo ông rất nhiều. Mình gọi là thần á. Ông không phải là thường, vì ông là một vị quan là thanh liêm, một vị đại tướng võ là thanh liêm chính trực. Cho nên ông mất xuống dưới quái âm thì ông vẫn gì? Gọi là thần. Mình gọi là thành hoàng làng đó, vân vân, hoặc là thành hoàng của cả một khu vực đó. Ông có rất nhiều người theo ông, cho nên ông theo, ông tìm cái, ông viên án để báo án. Tìm hoài, nhưng mà đến thì 9 đời ông đều làm sư cao tăng đắc đạo, cho nên không thể nào mà báo án ông được. Thì một hôm Ngộ Đạt quốc sư còn trẻ, mới có hơn 20 tuổi mà được phong quốc sư, cho nên đến vua mời vào cung thuyết pháp. Ông ấy thuyết pháp rất hay, ai nghe cũng phải hoan hỉ, không ai buồn ngủ đâu. Tôi thuyết pháp bây giờ các vị 10 người nghe thì 9 người có thể là tỉnh táo, 1 người gật gù. Nhưng mà quốc sư Ngộ Đạt thì thuyết pháp 1.000 người thì cả 1.000 người nghe đều không có ai buồn ngủ cả. Đó. Cho nên đó, Đức Vua phong cho ông là cái chức quốc sư từ khi mới có hơn 20 tuổi các quý vị. Hơn 20 tuổi mà là quốc sư, tức là thầy của vua, là thầy của cả đất nước rồi. Quốc sư tức là thầy của vua, là thầy của tất cả đất nước. Tôi bây giờ chưa được phong cái gì cả. Đó. Ngài hơn 20 tuổi được phong quốc sư, tôi hơn 40 tuổi chưa được phong cái gì cả. Nhưng mà các quý vị biết, ngài thuyết pháp hay như thế cho nên vua mới cung kính tôn trọng ngài. Vì vậy không biết dùng cái gì, cúng biếu ngài cái gì ngài cũng không nhận. Vì ngài là cao tăng mà, tuổi còn trẻ nhưng mà đạo cao, đức trọng, cho nên được vua phong quốc sư. Nhưng mà vua do nể quá, do kính trọng quá, như cúng cái gì ngày ngày không nhận. Cho nên vua mới gì âm thầm bảo người đi gì, bảo người đi tìm khắp các nơi ở đất nước để tìm lấy những cái cây gỗ trầm hương thật to, gỗ quý gọi gỗ trầm đó, trầm là quý lắm, làm một cái sập bằng trầm khảm chai thật là đắt, là đẹp nhất, mà cả đất nước duy nhất chỉ có một cái, vua còn không có để dùng, nhưng làm có một cái sập bằng trầm như thế mang lên để dâng lên tòa ngồi để cho Ngộ Đạt quốc sư ngồi để thuyết pháp. Và Ngộ Đạt thì cũng hoan hỉ vì thấy cái việc mình vì pháp cho nên á, lên nó ngồi chắc không có gì, mình có tham cho bản thân đâu. Cho nên á, Ngộ Đạt quốc sư lên cái tòa của trầm hương gỗ quý bằng gỗ trầm mà khảm chai vân vân đó. Mà khảm chai thì chúng ta biết là cũng phải giết rất nhiều những con trai già, con trai lớn ở biển mới gì mới có đủ ngọc như thế để làm. Cho nên á, liên quan tới gì sinh mạng của sinh linh khác. Vì vậy mà khi ông ấy lên ông ngồi giảng pháp một cái thì ông bị tổn phước. Ông bị tổn phước cho nên là mới bị là gì viên án nhập vào á, thân của ông biến thành một cái gì, cái nhọt ở bên gì, bên đầu gối của ông này. Và cái nhọt đấy các vị đọc trong cái quyển lương, cái quyển thủy xám á, Lương Hoàng Bảo, cái quyển thủy xám á, thấy cái phần giới thiệu các vị thấy không, cái nhọt có gì, có hình mặt người, mũi người và miệng, và cho cơm vào thì nó biết gì, biết ăn. Kinh chưa các vị? Đọc, tôi đọc ngày xưa tôi đọc thấy mà tôi sởn gai ốc. Cái mùn ở đầu gối có đầy đủ mặt mũi và miệng người, tai người, nó hình nó lở loét ra và nó nổi lên đầy đủ như thế, mà gì cho thức ăn vào thì nói gì, nó biết ăn. Đấy, câu chuyện có nghĩa là vô tiền khoáng hậu, từ trước đến nay mới chỉ có một, chưa có hai. Cái chuyện mà u biếu mọc lên hình mặt người thì có rất nhiều rồi, chúng ta xem phim ảnh đài báo là có rất nhiều rồi, nhưng mà nó biết ăn thì từ trước đến nay chỉ có một cái đó mà thôi. Và sau khi Ngộ Đạt quốc sư, chúng ta thấy ngài bị đau đớn như thế, tìm tất cả các ông thầy thuốc ở trong hoàng thành, ở trong cung vua để chữa trị, ở trong đất nước cũng đều không khỏi. Nhưng may thay cho ông ấy, chúng ta thấy khi mà ngày xưa còn trẻ, năm 17, 18, 19 tuổi, ông ẩn cư ở trên rừng, ông ẩn cư ở trên núi, thì lúc đó thì có một vị sư già, tức là một vị hòa thượng già rồi, rất là già, mà bị bệnh gì, bệnh cùi. Bệnh cùi là bệnh gì, bệnh hủi đó. Bị bệnh hủi ngày xưa là không chữa được mà nó hay lây, cho nên ai cũng sợ. Nhưng mà riêng Ngộ Đạt quốc sư tuy là tuổi thanh niên trẻ trai tráng, như vậy một vị tu sĩ trẻ như vậy không có sợ, cho nên luôn luôn gần gũi để giặt giũ và nấu cơm, chia cơm cho vị tu sĩ già bệnh hủi để ăn, và thậm chí còn giặt giũ cho vị ấy mặc. Và vị tu sĩ già kia cảm kích quá, và một hôm thì gọi cái vị sư trẻ kia nói rằng á, trong mấy năm qua tôi bị bệnh tật như thế, mọi người xa lánh, nhưng mà thầy thì không xa lánh mà lại còn gần gũi, còn giúp đỡ, còn nấu cơm cho tôi, còn chăm sóc tôi khi ốm, và còn gì giặt giũ cho tôi thấy rất cảm kích. Và nay tôi có việc chuẩn bị phải đi xa và không ở lại đây nữa, nhưng trước khi tôi đi thì tôi muốn trả ơn ông, sau này nếu ông có chuyện gì cần gặp á, có gặp vào bệnh khổ mà không thầy thuốc ở thế gian không chữa được á, thì ông đến cái địa danh nơi đó để tìm tôi. thì tôi sẽ mách cái người chữa bệnh cho ông. Và nói rằng đến nơi đó thì ông đến cái khu vực, đến cái đất đó, đến cái khu vực đó, đi qua bao nhiêu con suối, qua một cái đồi đó, thì đến đó thì ông nhìn thấy lên có một cây thông to cao nhất, và dưới tán thông thì có một ngôi chùa nhỏ, có một cái ngôi miếu nhỏ, thì nơi đó sẽ có một người ở đó sẽ chữa bệnh, khỏi bệnh cho ông. Sau khi mà bị bệnh xong, ông mới nhớ lại là mấy năm trước ẩn cư ở trên núi thì cái ông sư bị bệnh hủi kia có tên là gì? Kanaka. Ngài chính là Kanaka Bồ Tát, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Đắc đạo rồi nhưng mà thì ngài muốn hóa độ cho ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, cho nên ngài thì hiện ra cái thân là vị sư hủi đó, thực tế ngài là vị A La Hán, là vị Bồ Tát Kanaka. Sau khi ngài chia tay rồi thì Ngộ Đạt Quốc Sư đi Hoằng Pháp, xuống núi Hoằng Pháp, còn ngài thì lại về trên ẩn cư ở trên cái núi Kê Túc đó. Núi đó, núi Kê Túc, nơi mà ngài Đại Ca Diếp nhập định đó. Ngài làm một cái miếu nhỏ, một cái am chanh nhỏ ở dưới cái gốc thông to, gốc to nhất ở trong cái núi đó, núi Kê Túc đó. Thì sau khi mà Ngộ Đạt Quốc Sư bị bệnh như thế, chưa may ông khỏi, vì nhớ lại cái lời của vị sư hủi ngày xưa, mới cho người khiêng mình đến, nhờ người kiệu khiêng mình đến. Đến đó thì ngài mới bắt đầu là gì, nghĩ rằng mình đi chữa bệnh không thể nhờ người khiêng lên, mà ngài bò lên. Đến gần rồi bắt đầu ngài bò lên, nhìn thấy gốc thông to ở trên đỉnh đồi, ngài bò lên thì quả thật có một cái ngôi miếu nhỏ, mình gọi là cái ngôi gì, cái tịnh thất nhỏ ở dưới đó. Thì tới đó thì thấy cái vị sư hủi ngày kia, vị sư hủi ngày xưa thì bây giờ thì bệnh hủi không còn nữa, và vị sư hủi bây giờ bệnh hủi khỏi rồi, nhưng mà tuổi thì già hơn rồi. Vị sư hủi bảo rằng á, ta chờ ông đã lâu, bây giờ ông mới đến à? Thế bây giờ Ngộ Đạt Quốc Sư bây giờ đến, thấy vậy mới lễ đỉnh lễ, mới thưa với vị sư già kia là bạch hòa thượng, là con á bị cái bệnh như thế này thế này, chưa thua thầy thuốc mãi khỏi, nay nhớ được lời ngài dạy ngày xưa ẩn cư ở trên núi, núi vắng kia thì ngài bảo con bao giờ bị bệnh không chữa được thì đến đây gặp ngài, nay con đến. Đến xong bây giờ cái vị sư già kia bảo rằng thôi thì bây giờ được rồi, thì đã đến đây rồi thì thôi thì ông cứ đến giờ trưa rồi thì cứ ăn thủ chai, ăn cơm trưa đã. Thì Ngộ Đạt bảo là bạch hòa thượng, con đau lắm, ăn làm sao được, đau lắm không thể ăn được. Thế ngài bảo thôi bây giờ thì thôi được rồi, đau nhau còn cố đi được không? Bảo con cố bò được. Thế vậy thì bây giờ ông đi xuống suối mang lấy cái ống nứa, đi lấy cái thuốc, mang lấy cái ống bương, cái cây bương, cái ống nứa, mang xuống để lấy tí nước mang lên đây. Thế tưởng mang lên làm gì, lấy được nước mang lên đổ tí ra cái chậu, đổ tí ra cái chậu xong rồi cái vị ngài Ngộ Đạt Quốc Sư á, đổ cái nước ra chậu thì Kanaka Bồ Tát á, vị tu sĩ già kia chỉ chú vào đó và bảo đó, lấy cái nước này để mà đi mà rửa vết thương. Thì nước rửa vào đấy đâu á, thì tự nhiên là cái nhọt kia là nó gì, nó kêu la thảm thiết mà nó khóc thế đấy, và nó van xin, nó xin là gì, xin với Bồ Tát là xin đừng giết con, xin đừng giết con gì, con đã biết là tội của con rồi. Một cái nhọt ở đầu gối mà gì phát ra âm thanh khóc lóc thảm thương, và gì, và xin là nói với Bồ Tát Kanaka, có sách dịch là Bồ Tát Ca Nhã Ca đó. Xin với Bồ Tát Kanaka là xin đừng giết con, xin đừng giết con. Và bây giờ Bồ Tát thuyết pháp cho cái oan hồn của ông gì, ông tiểu thố kia nghe. Và lúc đó cái nhọt kia nó mới kể hết cái đầu đuôi sự tình là vì sao mà nó báo oán ông hòa thượng này, ông quốc sư này. Và ông quốc sư đó mới nhận ra là gì, đúng quả thật là vì ngài cũng là một bậc cao tăng, lúc đó được Bồ Tát khai thị cho, điểm hóa cho nên ngài cũng thấy là cái kiếp trước, 10 kiếp về trước của mình đúng là cái vị tướng là có tên là Viên Án kia, vị tể tướng hại cái người bạn của mình là tiểu thố kia vậy. Và cái nhọt ở trong đầu gối của mình chính là hậu thân của ông tiểu thố, còn vị quốc sư Ngộ Đạt kia chính là hậu thân của tể tướng Viên Án vậy. Và chúng ta thấy dùng nước để dùng nước thanh tịnh, cái nước cam lồ đó, nước đó gọi là nước cam lồ các quý vị, cái nước của Kanaka Bồ Tát bảo vị tu sĩ là quốc sư Ngộ Đạt kia múc ở dưới suối mang lên, nó không phải là nước thường nữa mà là nước gì, nước cam lộ, nước công đức của Bồ Tát cả đời tu hành bao hằng hà sa kiếp tu hành của Bồ Tát Ca Na Ca mới có được cái nước đó, chứ không phải là chúng ta đem múc dưới suối lên mà rửa mà xong đâu. Làm gì ai múc cũng xong được các quý vị. Cũng là người ốm đến đến, nhưng bây giờ sai sư ông Tâm lên chùa lấy chai nước cho người ta uống nó khác, hoặc sai sư ông Hạnh lên chùa lấy chai nước người ta uống nó khác, mà tôi lấy đưa cho người ta nói gì cũng khác, hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà tôi sai lên đấy thì có nghĩa là tôi đã gì, đã chứng minh và bảo đi lấy rồi thì như là tôi lấy. Còn nếu từ mọi người ở nhà, các sư ông sư bác, các sư cô, các chú tiểu ở nhà thấy là gì, ôi có người ốm người bệnh người điên điên khùng khùng đến, thầy lên chùa thì khấn khấn có vài câu thầy lấy cốc nước cúng Phật cúng Bồ Tát thầy đưa cho họ uống mà khỏi, mình có thể cũng làm thế nó cũng khỏi, có khỏi không? Có mà khỏi, các uống vào có khi nó đau bùng tào tháo đuổi, có khi lại chết nữa. Nhưng mà thầy bảo lên, thầy sai lên lấy thì hoàn toàn khác, có nghĩa là thì thầy đã chứng minh rồi. Đó cho nên đấy, chúng ta thấy có những cái trường hợp là gì? Bệnh do gì? Do nghiệp chướng, do oan gia trái chủ tạo nên, thì dùng gì? Dùng công đức của Phật thì Phật sẽ đổi được gì? Đổi được bệnh cho chúng sinh. Cũng có trường hợp là gì? Tụng kinh khỏi. Nhưng mà do cái trường hợp như bây giờ chúng ta thấy ung thư mà do gì? Ăn uống. Ăn uống các chất độc mà gì nó chưa thải hết, do gì? Ăn thịt nhiều, cá nhiều. Bây giờ những người bệnh ung thư đa số là ăn thịt cá nhiều với bệnh ung thư. Còn người ăn chay cũng có bệnh ung thư, nhưng mà gì? Do ăn nhiều cái chất gì? Cái đồ chay mà làm mà dùng hoặc bảo quản, các chất thuốc bảo quản để trong tủ lạnh nó không tốt lắm đâu các quý vị ạ. Cái đấy họ dùng bằng các phẩm, các hóa chất cũng từ sản xuất có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cũng không tốt. Đó. Cho nên người ăn chay trường cũng có thể bị ung thư. Cũng là do gì? Ăn những cái đồ chay đó. Hoặc là gì? Trong gạo bây giờ cũng có gì? Có thuốc sâu. Rau cũng có gì? Có thuốc sâu. Cho nên ăn chay, chúng ta đừng có nghĩ là ăn chay là không bị bệnh ung thư. Nhưng mà ăn chay thì cái xác suất bị bệnh ung thư sẽ gì? Ít hơn người ăn gì? Ăn mặn. 1.000 người bị bệnh ung thư thì trong đó có đến 999 người ăn gì? Ăn mặn. Chỉ có khoảng 1% của người gì? Ăn chay bệnh ung thư thôi. Nó sẽ ít hơn. Cho nên bệnh do gì? Do ăn uống thì cái đấy phải chỉ có chuẩn bị một cái bản án sẵn là gì? Đóng 4 tấm dài 2 tấm ngắn để sẵn vào đó, lúc nào đi thì đi thôi. Chứ cái đó là gì? Do ăn uống mà sinh bệnh thì Phật Bồ Tát cũng gì? Cũng bó tay. Do lòng tham con người chúng ta mà, thì con người chúng ta phải chịu gánh với nhau thôi. Chứ còn bệnh mà do nghiệp, do oan gia trái chủ thì Phật Bồ Tát có thể độ được, như là cái nhọt, cái u nhọt ở trên đầu gối của quốc sư Ngộ Đạt chưa được vậy. Hoặc là như tôi nói là cái bệnh ung thư của Phật tử tụng kinh Địa Tạng 49 ngày mà tự nhiên tiêu hết vậy. Hoặc là có một cái sư thầy ngày xưa cùng học trung cấp với tôi ấy, bị bệnh ung thư. Tôi dạy cho phương pháp là ngồi thiền quán tưởng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm vào đó, và chỉ cần có 3 tuần sau, 37 có 21 ngày đi khám lại bệnh viện Hà Tây, bệnh viện tỉnh Hà Tây á, bệnh viện chỗ tỉnh Hà Tây á, ngay chỗ Hà Đông đó. Bác sĩ mới 3 tuần trước khám phát hiện bệnh ca mà đã ở đến giai đoạn 2 rồi. Thầy ấy buồn khóc, về buồn và khóc, học không học được, ngủ không ngủ được, tu không tu được. Tôi thấy thế tôi hỏi làm sao, thì mãi mới nói là bệnh ung thư. Đi khám bảo bệnh ung thư. Và vì ấy buồn vì nói là mình đi tu rồi, tại sao mà nghiệp chướng nặng nề thế, đủ các loại bệnh rồi, bây giờ lại còn bệnh ung thư nữa, thì không biết là kiếp trước mình gây tội lỗi gì. Và chán vì có lúc là nghĩ là muốn bỏ về, muốn bỏ đạo để về, không muốn là gì chết vì bệnh ung thư mà chết ở trong chùa. Thì như vậy là khiến cho Phật tử họ sẽ nghĩ là gì, đạo Phật là không linh thiêng, học Phật rồi tại sao vẫn bị bệnh ung thư. Vì ấy nghĩ quẩn và nghĩ như thế, cho nên muốn về nhà để chết chứ không muốn chết ở trong chùa do bệnh ung thư. Thế tôi mới khuyên là đừng có suy nghĩ quẩn như thế. Ở ngoài đời người ta quý mạng sống, các cụ ngày xưa nói là còn nước còn tát, còn một hơi thở thì còn hy vọng sống. Đức hiếu sinh của con người như thế, mình là người tu hành không làm được như thế mà mình lại còn muốn quyên sinh, còn nghĩ đến cái vấn đề là yếu ớt như vậy, bạc nhược như vậy, không có cái tinh thần vì đạo tử vì đạo tí nào cả như thế, thì làm sao mà làm thầy của Nhân Thiên. Cho nên mắng cho một trận để động viên và dạy cho phương pháp ngồi thiền và quán tưởng Đức Quan Âm. Dùng danh hiệu Quan Âm và quán tưởng vào cái chỗ đau đó, và cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát lại quán tưởng vào chỗ đau đó, và đúng 3 tuần 21 ngày đi khám lại không còn gì nữa. Và cho đến bây giờ thầy đấy vẫn không có bệnh hết tất cả bệnh ung thư. Và từ năm đi học, năm đó là năm 99-2000, năm 2000, cho đến nay đã là 10 mấy năm rồi, 16-17 năm rồi các quý vị. Đó, cho nên cũng có bệnh là gì, do nghiệp thì chúng ta dùng công đức của Phật có thể tiêu trừ được. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói là tất cả các nghiệp chướng đó đều dốc lòng sám hối và tụng kinh Địa Tạng, đọc tụng kinh Đại Thừa, được công đức vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Được công đức vô biên chẳng thể nghĩ bàn được. Chúng ta không chỉ được công đức vô biên mà để ăn và để tiêu, để dùng cho bản thân, mà đây chúng ta còn để nguyện đem công đức ấy, tức là bao nhiêu những công đức ấy, đều đem công đức ấy để cầu sinh về tịnh độ. Đem công đức ấy để cầu sinh về tịnh độ các quý vị. Ở trong cái bản kinh trước thì nó không có cái này, nó không rõ thế này. Mà bản kinh này á, đây phải thú thật với các quý vị là gì, chúng tôi hội tập lại, dựa vào các kinh mà hội tập và viết ra đoạn này đó. Cho nên á, cầu sinh tịnh độ. Trong bản kinh cũ là không cầu sinh tịnh độ, nhưng tôi là một gì, một hành giả tu theo tịnh độ, hướng dẫn cho tín đồ Phật tử tu theo tịnh độ và cầu sinh tịnh độ. Cho nên á, dựa vào các kinh sách của Phật, không phải tôi bịa ra, dựa vào các kinh sách của Phật và đem công đức tu của kinh Địa Tạng này hồi hướng về tịnh độ. Đấy, cho nên tôi mới nói là viết là gì, hội tập là gì, nguyện đem công đức ấy cầu sinh về tịnh độ, diệt hết mọi nỗi khổ. Về tịnh độ rồi thì mọi nỗi khổ còn không, sinh già bệnh chết còn không, cầu bất đắc ái vì ly oán tăng hội và ngũ uẩn xứ tịnh khổ còn không? Không. Nhấn đến vô lượng vô biên các khổ đều ngay trong một niệm mà giúp trừ hết. Cho nên nói là gì, diệt hết mọi nỗi khổ, quyết định sẽ thành Phật. Về Tây Phương rồi thì quyết định sẽ thành Phật. Đó. Sau đó thì chúng ta thấy là đi đến Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng, tức là quyển đầu tiên á, thì kính lễ gì, kính lễ Phật. Nam Mô tức là quy mệnh, là kính lễ. Thường Trụ tức là thường trụ ở trong gì, trong khắp mười phương. Quyển nhất, quyển thường là Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật, tức là quy mệnh kính lễ mười phương Phật. Quyển trung á, là Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, tức là thứ hai là gì, quy mệnh kính lễ gì, ngôi pháp bảo ở khắp mười phương của Phật. Ngôi thứ ba là gì, quy mệnh kính lễ nương vào khắp mười phương chư tăng để tu. Đó tức là quy mệnh tam bảo đó các quý vị. Rồi tiếp đến là Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô tức là quy mệnh, là kính lễ Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương đó, Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau đó tiếp đến là thần chú là gì, bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Bạt á, bạt cái từ Hán, tiếng Hán á, bạt có nghĩa là gì, sang tiếng Việt Nam chúng ta từ bạt á có nghĩa là gì, là dẹp đi, dẹp hết đi, vứt hết đi, đánh tạt hết đi, xô dẹp hết đi, đẩy ngã hết đi, làm cho nó sạch sẽ đi, gọi là bạt. Bạt nhất thiết, nhất là số một, thiết là nhất thiết tức là hết thảy. Bạt nhất thiết tức là dẹp hết thảy gì, hết thảy nghiệp chướng. Tất cả những nghiệp chướng từ vô thủy kiếp trước của mình tạo ra bằng ba nghiệp thân khẩu ý đều gì, đều diệt trừ hết bằng gì, bằng cái thần chú căn bản đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Tức là Đà La Ni tức là gì, dịch gọi là mật chú, là thần chú của Phật gọi là Đà La Ni. Đà La Ni còn gọi là gì, gọi là tạng, bí mật tạng của Phật. Đà La Ni còn gọi là chú tạng, hay còn gọi là bí mật tạng, gọi là Đà La Ni. Chú của Phật chỉ có Phật với Phật mới hiểu thôi. Phật Bồ Tát thuyết pháp á, hàng thanh văn La Hán không thể hiểu được. Chỉ thuyết chú á, thì hàng thanh văn La Hán không thể hiểu được. Thanh văn La Hán thuyết chú á, thì chư thiên không hiểu được. Chư thiên thuyết chú á, thì nhân gian chúng ta không hiểu được. À, gọi là thần chú mà. À, nó không thể hiểu được bằng gì, bằng nghĩa. Và sau đó chúng ta thấy gì? Cái câu chú á, cái câu chú căn bản đắc sinh tịnh độ la ni á, câu thần chú này chúng ta thấy nắng mồ Amida bà dạ đá tha giả đá dạ đá địa dạ tha Amili đô bà tỷ Amili đá tất đam bà tỷ Amili đá tỷ ca lan đế Amili đá tỷ ca lan đá giả nhi nhị giả giả na chỉ đá ca lệ sa bà ha đó. Đọc câu thần chú đó, khi mà chúng ta nhất tâm đọc cái câu thần chú này lên thì tất cả những cái nghiệp chướng từ vô thủy kiếp trước của chúng ta gây tạo bằng ba nghiệp thân khẩu ý đó đều gì, thấy đều được tiêu trừ, tùy theo cái sức định của chúng ta đọc chú như thế nào. Nếu tâm chúng ta thanh tịnh, tâm định mà đọc chú nhất tâm đó, thì nghiệp chướng nó gì, nó tiêu rất là nhiều. Nhưng còn chúng ta đọc trì chú mà tâm không thanh tịnh, tâm tán loạn đó thì nó chỉ tiêu một ít ít thôi. Giống như đến đây này, nghe giảng từ sáng đến giờ, vị nào mà tỉnh táo chú tâm nghe thầy giảng á, thì các quý vị thu hoạch được gì, cả một bộ kiến thức mà buổi sáng nay thầy nói. Còn vị nào mà lù đù lờ đờ mà gì đến mà cứ thế này lại thế này á, có được cái gì không? Không được, nghe người ta vỗ tay mình mới cũng tỉnh dậy vỗ tay, nhưng mà mình vỗ tay người ta vỗ tay người ta gì, hoặc là vui người ta vỗ tay, hoặc nghe hoan hỉ người ta vỗ tay, nhưng mình thì do giật mình mà vỗ tay, thấy người ta vỗ tay mình cũng vỗ tay, mà cứ người cuối cùng hỏi lại vỗ tay vì cái gì hả? Cái gì? Người bên cạnh hỏi bà vỗ tay vì cái gì? Chào với tôi nghe các bà vỗ tay tôi vỗ tay hả? Đó, cho nên là không được cái gì cả đó. Đến đây để mà ngủ thì không được cái gì. Người đọc chú cũng vậy, tâm thanh tịnh, y giáo phụng hành, nhất tâm trì chú thì được vô lượng công đức, năng lực của chú rất nhiều. Thần chú thì ngày xưa các pháp sư thì thường nói về thần chú nó thuộc về mật tạng, cho nên gọi là bí mật thì bất phiên. Trong nhà Phật có mấy cái không được phiên dịch này: trang trọng bất phiên này, đa ngữ bất phiên này, bí mật bất phiên này, và cái gì nữa, có mấy cái gọi là ngũ chủng bất phiên đó. Lâu lâu rồi cũng không nhớ. Đa nghĩa tức là gì? Là cái nghĩa đó nó gì? Nó đa nghĩa, ví dụ như bát nhã, nó đa nghĩa lắm các quý vị, không thể nào dịch bát nhã là trí tuệ được. Bát nhã nguyên dịch, nguyên âm của nó là gì? Nguyên văn của nó là trí tuệ. Bát nhã có nghĩa là trí tuệ, nhưng chúng ta không dịch là gì? Trí tuệ. Bát nhã là trí tuệ mà nó còn nhiều nữa, chứ bát nhã nó dịch nhiều nghĩa nữa, cho nên không thể dịch được. Có nghĩa là đa nghĩa thì bất phiên. Thứ hai là trang trọng bất phiên. Trang trọng tức là gì? Như danh từ. Ví dụ như Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất có thể hiểu nghĩa là gì? Hiểu nghĩa là thu tử, nhưng không thể phiên dịch là gì, là thu tử được à, vân vân. Hay là như tôn giả gì? A-nan. A-nan dịch là gì? Có nghĩa là cát tường. Chúng ta không thể dịch A-nan là cát tường được, mà đấy gọi là gì? Gọi là trang trọng, tức là danh từ đó, thì gì? Cũng không phiên đó. Đa nghĩa bất phiên, trang trọng bất phiên, rồi bí mật. Đây thần chú này, những thần chú của Phật, của Bồ Tát, phiên âm ra hiểu thành nghĩa thì nó không thể hiểu bằng cái nghĩa đó được. Nhưng mà ở đây cũng tạm nói ra để cho chúng ta hiểu một chút về gì? Về chữ nghĩa thôi. Chứ còn nếu mà nói chuẩn chỉ thì không có được phiên dịch, không có hiểu được hết thần chú của Phật. Nhưng mà cũng nói để chúng ta hiểu là gì? Hiểu một chút. Cái từ nắng mồ Amida bà dạ, đó là Phật thuyết bằng gì? Bằng phạm âm. Dịch sang sang tiếng của chúng ta, sang tiếng Việt Nam của chúng ta có nghĩa là gì? Là quy mệnh lễ vô lượng quang. Nắng mồ Amida bà dạ tức là quy mệnh lễ gì? Vô lượng quang. Đấy là phiên âm từ tiếng Phạm sang tiếng Việt chúng ta đó, là quy mệnh lễ vô lượng quang. Nắng mồ Amida bà dạ tức là quy mệnh lễ vô lượng quang. Vô lượng quang đó là vô lượng quang. Quang gì? Chúng ta thấy câu thứ hai nữa, đá tha giả đá dạ là phiên âm tiếng Phạm, dịch sang nghĩa Việt Nam chúng ta có nghĩa là Như Lai. Nắng mồ Amida bà dạ, đá tha giả đá dạ, nếu mà hiểu theo nghĩa là quy mệnh lễ vô lượng quang Như Lai, hay là quy mệnh lễ đức vô lượng gì? Vô lượng quang Như Lai. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói Đức Phật Amida có mười mấy danh hiệu, 13 danh hiệu thường gọi, là Vô Lượng Thọ Phật, là Vô Lượng Quang Phật, là Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật, là gì? Nhiều lắm, bất đoạn quang Phật. Đó. Rồi các vị đọc lại 13 danh hiệu của Đức Phật A-di-đà ở trong kinh A-di-đà sẽ thấy rõ được. Đó, thời gian không có thì không nói nhiều. Tiếp theo là gì? Đá địa dạ tha. Đó. Đá địa dạ tha nó có nghĩa là gì? Là như vậy liền nói thần chú rằng, hay là liền nói thần chú là. Đây là câu của Đức Phật nói Thích Ca Mâu Ni, nói là liền nói thần chú đó là gì? Là A Di Rì Đô Bà Tì, mình dịch là gì? A Mi Rì Đô Bà Tì đó. Có nghĩa là gì? Cam lộ huân lên, tức là quan lộ gì? Căn lộ gì gom thành và gì? Và tự nhiên cam lộ nó gì? Biến thành cam lộ và nó gì? Nó chất thành gì ạ? Thành đống lên, thành núi lên và biến mãn cả hư không. À, rồi là cam lộ huân lên. A Mi Rì Đô Bà Tì đó gọi là cam lộ huân lên. A Mi Rì Đá Tất Đam Bà Tì có nghĩa là gì? Cam lộ phát sinh. Cam lộ vun lên gì? Tự nhiên chất lên thành gì? Thành đống, thành núi, thành chất cả hư không rồi. Nhưng mà nó đã phát xuất sinh chưa? Chưa. Câu tiếp theo là gì? A Mi Rì Đá Tất Đam Bà Tì đó tức là cam lộ phát sinh. Tức là cam lộ nó sinh ra đem đi gì? Phân phát, giải tán ra tất cả khắp 10 phương thế giới để cho chúng sinh gì? Cho chúng sinh được thụ hưởng. Tiếp theo, câu tiếp theo là A Mi Rì Đá Tất Đam Bà Tì có nghĩa là gì? Cam lộ dũng mãnh, hay còn gọi là cam lộ tăng trưởng. Cam lộ dũng mãnh hay gọi là cam lộ tăng trưởng. Câu tiếp theo nữa là A Mi Rì Đá Tỳ Ca Lan Đế. À, xin lỗi, câu A Mi Rì Đá Tỳ Ca Lan Đế đó dịch là cam lộ dũng mãnh, cam lộ tăng trưởng. Còn A Mi Rì Đá Tỳ Ca Lan Đá thì câu sau đó tức là đạt đến cam lộ dũng mãnh, tức là đạt đến cái nỗi cùng cực. Cái đến đỉnh điểm của cam lộ là đạt đến dũng mãnh, tức là đạt đến cái điểm gì? Biến mãn cả hư không và hướng đến khắp 10 phương thế giới, đó gọi là cam lộ gì? Cam lộ đạt đến cái mức độ là dũng mãnh, tức là bao trùm khắp tất cả 10 phương cõi, sát na vi trần điểm kiếp đâu đâu cũng có. Già di nhị già già na chỉ đá ca lệ. À, ở đấy câu đấy là tiếng Phạm, dịch cho tiếng Việt chúng ta là gì? Rải đồng khắp hư không. Cam lộ tăng trưởng, cam lộ dũng mãnh, cam lộ biến khắp hư không rồi thì cam lộ phải gì? Phải rải khắp gì? Khắp hư không. À, rồi câu cuối cùng là Sa Bà Ha. Sa Bà Ha dịch là gì? Là thành tựu cát tường. Cái từ Sa Bà Ha tức là dịch là thành tựu cát tường. Nếu mà đọc theo nghĩa đúng là gì? Theo dịch theo âm đúng là Nắng mồ Amida bà dạ đã thái giả đã dạ đã địa dạ tha mi lì đô bà tỷ mi lì đá tất đa bà tỷ mi lì đá thì ca lan đế a mi lì đá thì ca lan đá giả di nhị giả giả na chỉ đa ca lệ sa bà ha đó. Đây là câu thần chú nguyên âm tiếng Phạm. Nếu chúng ta đây là tạm hiểu theo nghĩa của tiếng Việt của chúng ta nhé, chứ còn không thể giải hết nghĩa đâu. Đây là tạm hiểu thôi, nói chúng ta tạm hiểu thôi. Tạm hiểu là gì? Quy mệnh lễ Đức Vô Lượng Quang Như Lai, như vậy liền nói thần chú rằng, cam lộ huân lên, cam lộ phát sinh, cam lộ dũng mãnh tăng trưởng, đạt đến cam lộ dũng mãnh tăng trưởng, rải khắp, rải đồng khắp hư không, thành tựu cát tường. À, nếu mà câu thần chú này được hiểu bằng cái chữ vai nghĩa đen thì hiểu như thế. Nhưng mà chúng ta thấy như vậy nó có ý nghĩa không? Chỉ nói thần chú của Như Phật, Đức Phật như vậy á, thì nó có còn trang trọng nữa không? Nó có còn linh thiêng nữa không? Không còn nữa. Cho nên cái đấy chúng ta chỉ tạm là hiểu bằng âm nghĩa như vậy thôi. Chứ còn thần chú chúng ta là y giáo phụng hành, bất khả tư nghị. Năng lực của thần chú á, thần chú này là đích thân Đức Phật gì? Đức Phật A Di Đà đã thuyết ra. Và ở khắp 10 phương thế giới các Đức Phật muốn độ chúng sinh á, thuyết lại thần chú này để cho chúng sinh ở thế giới của họ nghe. Ví dụ thần chú này là do Đức Phật A Di Đà thuyết ra. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn độ cho chúng sinh ở thế giới Sa Bà này, đem thuyết lại cái thần chú này cho gì? Cho chúng sinh ở thế giới này nghe. Và chúng ta muốn tiêu trừ hết thảy nghiệp chướng và vãng sinh về thế giới đó thì nên gì? Chúng ta thấy tất cả các bộ kinh thì thường là những người tu theo tịnh độ chúng ta thường là đọc gì ạ? Đọc thần chú này. Đọc xong thần chú này thì mới đến gì ạ? Đến Bát Nhã Tâm Kinh. Và mai thì chúng ta nghe giảng về Bát Nhã Tâm Kinh. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.